3.2.6. Nguyên tắc huấn luyện thể thao là quá trình kết hợp giữa tăng từ từ và tăng tối đa lượng vận động. 3.2.6.1. Huấn luyện thể thao phải đảm bảo lượng vận động thích hợp và hồi phục đúng lúc. Khái niệm về nguyên tắc lượng vận động thích hợp và hồi phục đúng lúc. Từ nguyên lý sinh vật học mà xem xét, thì huấn luyện thể thao là sự kích thích lượng hệ thống vận động thích hợp đối với cơ thể vận động viên. Kết quả của sự kích thích sẽ làm cho cơ thể tạo ra cơ chế thích ứng, hình thành một quá trình cải tạo sinh vật học, từ đó nâng cao trình độ kỹ năng của các hệ thống các cơ quan cơ thể. Trong một phạm vi chịu đựng nhất định, nếu lượng vận động đối với cơ thể càng lớn, kích thích càng sâu, sẽ càng có thể tăng nhanh quá trình cải tạo sinh vật học. Nguyên tắc lượng vận động thích hợp, hồi phục đúng lúc là nguyên tắc huấn luyện căn cứ vào tình hình cụ thể của đối tượng và nhiệm vụ của huấn luyện trong quá trình huấn luyện. Tuân thủ các quy luật cơ bản, sự thích ứng huấn luyện của các chức năng cơ thể, lấy lượng vận động lớn làm hạt nhân, tối ưu hóa quá trình huấn luyện, thiết kế và sắp xếp lượng vận động duy trì lâu dài hệ thống và có nhịp độ. Nguyên tắc lượng vận động thích hợp hồi phục đúng lúc có thể quy nạp thành 5 nguyên tắc nhỏ cơ bản như sau. A. Nguyên tắc không ngừng tăng thêm lượng vận động. Nguyên tắc không ngừng tăng thêm lượng vận động là chỉ trong phạm vi tuổi thọ vận động của vận động viên, lượng vận động nên được nâng cao một cách không gián đoạn. B. Nguyên tắc lượng vận động lớn. Nguyên tắc lượng vận động lớn là chỉ trong phạm vi có thể chịu đựng được của cơ thể, cố gắng đạt được mức độ lượng vận động lớn nhất. C. Nguyên tắc lượng vận động toàn năm. Nguyên tắc lượng vận động toàn năm là chỉ việc vận động viên phải được tiến hành huấn luyện thường xuyên trong cả năm và chịu đựng một cách hệ thống liên tục lượng vận động cũng như lượng vận động nâng cao để không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện. D. Nguyên tắc lượng vận động có tính chu kỳ và có tính nhịp độ. Nguyên tắc lượng vận động có tính chu kỳ và có tính nhịp độ thống nhất với nguyên tắc tính chu kỳ. Đó là một nguyên tắc chỉ rõ sự sắp xếp lượng vận động cần có, một nhịp độ lớn, trung bình, nhỏ, nhất định. Đồng thời, trong huấn luyện cả năm, cần có đặc biệt sắp xếp tính chu kỳ nhất định. Điều đó cũng có nghĩa là dựa vào nhịp độ, tăng lớn, thích ứng, tăng lớn tiếp, thích ứng tiếp để tiến hành sắp xếp. E. Nguyên tắc lượng vận động mang tính nâng dần và tính nhảy vọt. Nguyên tắc lượng vận động mang tính nâng dần và tính nhảy vọt là chỉ lượng vận động trong huấn luyện lâu dài, cần dựa vào phương thức kết hợp giữa nâng cao dần với phương thức phát triển kiểu nhảy vọt để tiến hành sắp xếp. Năng lực thích ứng là chỉ năng lực thuận ứng theo của cơ thể đối với môi trường, là quá trình cá thể căn cứ vào sự biến đổi điều kiện môi trường để tự thay đổi bản thân, đạt được sự cân bằng với môi trường. Tính thích ứng của cơ thể có thể chia thành thích ứng mang tính sinh lý và thích ứng mang tính di truyền. Khi mối quan hệ của cơ thể với môi trường xung quanh sản sinh sự biến đổi tương đối lớn, cơ thể sẽ sử dụng hàng loạt sự điều chỉnh mang tính chủ động và bị động. Nó bao gồm toàn bộ các phản ứng mang tính bảo vệ sinh lý, tâm lý và hành vi bên trong cơ thể. Tính thích ứng là tính cá tính nổi bật nhất của sự sống. Loài người chỉ có thể thông qua sự thích ứng mới có thể chống lại một cách có hiệu quả các loại kích thích có hại. Mặt khác, trên cơ sở một bộ phận hoặc toàn bộ chức năng cơ thể được nâng cao sẽ hồi phục lại sự cân bằng mới môi trường bên trong cơ thể. Luật cứ chủ yếu của nguyên tắc LVD thích hợp và hồi phục đúng lúc. 1. Mối quan hệ tương quan giữa lượng vận động với năng lực thi đấu và thành tích thể thao. Năng lực chịu đựng lượng vận động của một vận động viên trong một chừng mực nhất định phản ánh trình độ huấn luyện của bản thân họ và quyết định không gian có thể phát triển của vận động viên. Thành tích thi đấu trên thực tế đã phản ánh năng lực chịu đựng lượng vận động cực hạn của vận động viên. Lượng vận động cần phải luôn luôn giữ được mối quan hệ đối ứng với năng lực thi đấu và năng lực chịu đựng lượng vận động của cá nhân vận động viên. 2. Nguyên lý tính thích ứng huấn luyện. Thực tiễn huấn luyện thể thao lâu dài sẽ làm cho vận động viên xuất hiện tính thích ứng huấn luyện ổn định. Huấn luyện lượng vận động lớn có thể tạo ra tính thích ứng huấn luyện ở mức độ cao nhất. Nhưng nếu huấn luyện với lượng vận động quá lớn, quá mạnh và không có nhịp độ cũng sẽ do vượt quá giới hạn sinh lý của con người mà không thể tạo ra được tính thích ứng huấn luyện ở trình độ cao hơn. Huấn luyện thời kỳ ngắn hoặc ít thời gian cũng có thể nâng cao được trình độ thích ứng huấn luyện và năng lực stress, nhưng không đủ sự ổn định. 3. Nguyên lý chung của lượng vận động với hồi phục và lượng vận động vượt trội với hồi phục vượt mức. Chỉ có coi trọng hồi phục mới có thể nâng cao lượng vận động với biên độ lớn hơn. Chỉ có không ngừng nâng cao mức độ kích thích mới có thể tạo ra được sự hồi phục vượt mức cao hơn. Hồi phục vượt mức chỉ tạo ra tác dụng trong một phạm vi nhất định. Song chỉ có xuất hiện hồi phục vượt mức mới có thể nâng cao được lượng vận động thêm một bước. 4. Nguyên lý nhịp sinh học và nguyên lý điều khiển tối ưu trạng thái thể thao. Chỉ có kết hợp các quy luật lượng vận động với nhịp sinh học và sự hình thành phát triển của trạng thái thể thao, đồng thời sắp xếp lượng vận động một cách có nhịp độ dựa vào quy luật có tính chu kỳ mới, có thể đạt, giành được hiệu quả tối ưu. Thích ứng huấn luyện là chỉ sự thích ứng sinh học được sản sinh khi con người chịu các loại kích thích của môi trường bên ngoài. Vận động viên thông qua huấn luyện tạo ra sự thích ứng sinh học được gọi tắt là thích ứng huấn luyện. Nó phản ánh động thái cân bằng mới về mặt sinh học được sản sinh do các kích thích của môi trường tự nhiên, môi trường thi đấu và huấn luyện. Kích thích của lượng vận động huấn luyện, động thái cân bằng mới trong việc thực hiện bổ sung tiêu hao của cơ thể vận động viên. Mục đích của thể dục thể thao là thông qua huấn luyện làm cho cơ thể đạt được năng lực thể thao lớn nhất, đồng thời thích ứng với huấn luyện nhằm lập nên thành tích thể thao xuất sắc nhất trong thi đấu. Những yêu cầu cơ bản khi quán triệt nguyên tắc lượng vận động thích hợp, hồi phục đúng lúc. 1. Coi trọng cao độ huấn luyện cá thể hóa, huấn luyện từng vận động viên cụ thể. Tìm một cách đầy đủ, đặc điểm riêng của vận động viên, đồng thời dựa vào đặc điểm riêng của vận động viên. Xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách xác thực phù hợp với đặc điểm riêng của vận động viên. 2. Thông qua quan sát và kiểm tra để tìm hiểu sâu sắc, đầy đủ năng lực chịu đựng lượng vận động cực hạn trong quá trình huấn luyện của vận động viên và lấy đó làm thành căn cứ để sắp xếp lượng vận động huấn luyện lớn hợp lý. 3. Coi trọng cao và chú ý xử lý tốt mối quan hệ giữa khối lượng, cường độ với tổng lượng vận động huấn luyện, ngăn ngừa huấn luyện quá độ. 4. Căn cứ vào đối tượng huấn luyện khác nhau, nhiệm vụ huấn luyện khác nhau, trình độ huấn luyện khác nhau để lựa chọn phương thức sắp xếp nhịp độ lượng vận động tương ứng. 5. Chú ý những môn thể thao khác nhau, đặc điểm lượng vận động của nội dung và biện pháp huấn luyện khác nhau để thiết kế hợp lý khối lượng và nhịp độ của lượng vận động huấn luyện. 6. Xử lý tốt mối quan hệ giữa lượng vận động với hồi phục, coi trọng cao sự hồi phục sau chịu đựng lượng vận động. Nên xem ý thức hồi phục nâng cao ngang tầm quan trọng với huấn luyện thể thao. Khi có điều kiện, nên thực hiện theo dõi y học. 7. Sử dụng các biện pháp có hiệu quả, tăng cường khống chế và giám sát đối với mệt mỏi. Trong đó bao gồm việc theo dõi giám sát của huấn luyện viên với tự theo dõi của vận động viên. Cụ thể có thể tiến hành xem xét từ các mặt dưới đây. Phân biệt chính xác mức độ mệt mỏi. Việc phân biệt chính xác mức độ mệt mỏi là tiền đề quan trọng để hồi phục đúng lúc. Phân biệt mức độ mệt mỏi của vận động viên thông thường dựa vào cảm giác của vận động viên và sự quan sát từ bên ngoài. Các phương pháp kiểm tra sinh lý và tâm lý thường dùng nói chung có phương pháp tự cảm giác. Tự cảm giác là phương pháp tự theo dõi đơn giản có hiệu quả. Khi vận động viên ở vào trạng thái mệt mỏi, thông thường sẽ cảm thấy cứng cơ, đau nhức cục bộ, tay chân thiếu sức mạnh, thở gấp, tức ngực, thường kèm theo cảm giác lực bất tòng tâm. Sau đó, cùng với sự kéo dài quá trình hồi phục, cảm giác mệt mỏi nói trên sẽ dần giảm nhẹ hoặc mất đi. Cảm giác sức sống mới của bản thân dần dần phát triển lên, mong muốn được huấn luyện dần dần tăng lên. Trong thực tiễn, một bộ phận tương đối lớn giáo án huấn luyện được tiến hành khi tự vận động viên đã cảm thấy mệt. Cũng nhận thức rằng không có quá trình này thì cũng không thể kích thích đủ sâu đối với cơ thể. Vì vậy mà cũng không thể thực hiện được sự thích ứng huấn luyện ở mức độ chức năng cao hơn. Nhưng cụ thể mức độ hồi phục đến như thế nào sẽ huấn luyện tiếp mới có thể không dẫn tới mệt mỏi quá độ, điều này phải đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm. Phương pháp quan sát biểu hiện bên ngoài. Phương pháp quan sát biểu hiện bên ngoài là một trong những phương pháp mà huấn luyện viên thường dùng để phân biệt tình hình lượng vận động của vận động viên. Vận động viên, nếu như đem kết hợp cảm giác bản thân với biểu hiện bên ngoài nào đó của mình đã được tìm hiểu để tiến hành phân tích và phân biệt, sẽ nắm vững một cách chính xác hơn mức độ mệt mỏi của mình và tình trạng hồi phục. Trong quá trình huấn luyện, nếu như vận động viên xuất hiện các hiện tượng như sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không sáng, luôn hắt xì hơi, phản ứng chậm chạp, khó tập trung chú ý, động tác không có sức mạnh, năng lực nhịp điệu giảm sút, tỷ lệ sai lầm khi thực hiện động tác tăng lên, quy cách kỹ thuật bị giảm sút, vân vân, thì có thể sơ bộ phán đoán là đã bị mệt mỏi sâu ở mức độ nhất định cần được chú ý coi trọng. Khi năng lực thăng bằng có được sự cải thiện và tăng cường rõ rệt là cơ thể đã được hồi phục tương đối đầy đủ. Phương pháp kiểm tra thử nghiệm sinh lý. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, khi cơ thể mệt mỏi, trình độ chức năng các hệ thống cơ quan của cơ thể đều bị giảm sút. Mức độ giảm sút có quan hệ với độ sâu của mệt mỏi. Để đánh giá và phân biệt được mức độ mệt mỏi và hồi phục, có thể sử dụng các phương pháp như kiểm tra xác định sức bền cơ hô hấp, kiểm tra xác định phản xạ huyết áp của các bộ phận cơ thể, kiểm tra xác định ngưỡng không gian của da, kiểm tra xác định ngưỡng phản xạ bật gối, kiểm tra xác định trương lực cơ, kiểm tra xác định điện tâm đồ, cơ điện đồ, não điện đồ, kiểm tra xác định ngưỡng giới hạn tần số thị giác với đèn nháy, v.v. để tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu sinh lý. Phương pháp kiểm tra thử nghiệm tâm lý. Dùng phương pháp tâm lý học để phân biệt và phán đoán sự mệt mỏi của cơ thể và mức độ hồi phục. Có rất nhiều loại phương pháp như sử dụng bảng RPE, Rating of Perceived Exertion, và bảng RPR, Rating of Perceived Recovery. Tích cực sử dụng các biện pháp thích hợp để tăng tốc độ hồi phục cơ thể. Biện pháp hồi phục bằng huấn luyện. Chủ yếu bao gồm thay đổi nội dung huấn luyện, thay đổi sự sắp xếp lượng vận động, điều chỉnh thời gian nghỉ giữa và phương thức nghỉ giữa trong quá trình huấn luyện đối với các cơ quan khác nhau của cơ thể. Trong giáo án huấn luyện cho đang xen thêm và sử dụng một số biện pháp huấn luyện nhẹ nhàng, vui vẻ và có tính nhịp điệu cao để có lợi cho việc hồi phục. Trong quá trình hồi phục, dùng các hoạt động cơ bắp nhẹ nhàng có thể giúp cho axit lactic trong cơ và trong máu được thải loại nhanh hơn. Căn cứ vào nhịp sinh học của cơ thể, dựa vào nguyên lý, lý luận huấn luyện, chọn giờ để thiết kế và sắp xếp tốt thời gian huấn luyện của mỗi ngày. Đồng thời trở thành một loại định thức quen thuộc tiết kiệm năng lượng thần kinh và cũng có lợi cho hồi phục của cơ thể. Các biện pháp hồi phục bằng y học và sinh vật học. Chủ yếu bao gồm biện pháp hồi phục bằng liệu pháp vật lý như xối nước, tắm hơi, tắm xoáy, tắm nước muối, tắm trân châu, tắm nước có hàm chứa oxy, tắm nước thuốc, v.v. Các biện pháp pháp còn có xoa bóp, xung điện, chiếu tia tử ngoại, chiếu tia hồng ngoại, v.v. Biện pháp hồi phục bằng dinh dưỡng. Do khi vận động, năng lượng của vận động viên tiêu hao rất lớn. Bổ sung năng lượng sau vận động, ngoài việc cần xem xét bổ sung về số lượng, còn cần chú ý tới việc phối hợp thích hợp các chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ, sau vận động cần phải ăn các loại đường khác nhau, sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đối với hồi phục dự trữ đường và các bộ phận khác nhau của cơ thể. Vitamin là một bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu được trong dinh dưỡng của vận động viên. Nó có mối quan hệ chặt chẽ với sự hồi phục của năng lực vận động. Vitamin không được hợp thành trong cơ thể hoặc hợp thành không đủ, cần phải được hấp thụ từ trong thức ăn, bởi vậy cần phải chú ý tỷ lệ phối hợp các loại thực phẩm. Biện pháp hồi phục bằng tâm lý. Chủ yếu sử dụng các biện pháp như tự kỷ ám thị, huấn luyện thả lỏng, thông tin ngược sinh vật, v.v. để thúc đẩy sự hồi phục của cơ thể. Nhịp sinh học là chỉ hiện tượng sống có sự biến đổi theo quy luật thời gian vốn có của con người và sinh vật. Nó có quan hệ với nhịp độ tự nhiên và nhịp độ vũ trụ. Nó cũng có những biểu hiện ảnh hưởng một cách có tính chu kỳ và tính nhịp điệu giống như vậy đối với trạng thái, bao gồm trạng thái thể thao và hành vi của cơ thể con người. Biểu hiện cụ thể là tính chu kỳ và tính nhịp độ của quá trình sinh lý. Hoạt động chức năng tim phổi có nhịp độ, cơ bắp có sự co duỗi và thả lỏng một cách có nhịp điệu. Sự thay đổi nhau giữa hưng phấn và ức chế của hệ thần kinh trung ương một cách có nhịp độ. Nhà khoa học Pavlov đã từng đánh giá như sau: không có thứ gì trong cơ thể có quyền uy hơn so với nhịp độ. Nhịp độ vận động, từ đặc trưng thời gian của nó, có thể chia thành nhịp độ tần số cao, cao tần là trong vòng 30 giây, nhịp độ trung bình, trung tần là từ 30 giây đến 2,5 ngày, và nhịp độ tần số thấp là 7 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 1 năm, thậm chí tần suất chu kỳ dài hơn. RPE và RPR là do nhà sinh lý học của Thụy Điển Borg đưa ra. Ông cho rằng, khi vận động, các loại kích thích đến từ cơ bắp, hít thở, hệ thống tim mạch, hệ thống cảm giác đều sẽ đưa về đại não, từ đó dẫn tới stress của hệ thống cảm giác đại não. Khi đại não tổng hợp và phân tích các thông tin truyền về, sẽ tạo ra phản ứng tương đối với năng lực làm việc của bản thân nó, bất kể là cơ thể có cảm giác mệt mỏi hoặc đã được hồi phục đều từ cảm giác chủ quan để đưa ra phán định. Huấn luyện chọn giờ là một loại phương pháp xác định thời gian để tiến hành huấn luyện thể thao, được dựa trên nhịp sinh học của vận động viên. Huấn luyện chọn giờ bao gồm: A. Huấn luyện chọn giờ dương tính, tức là việc thực hiện huấn luyện được tiến hành trong thời gian trạng thái chức năng của vận động viên đang ở vào đỉnh cao. B. Huấn luyện chọn giờ âm tính, tức là bắt tay vào huấn luyện ở khoảng thời gian mà trạng thái chức năng của vận động viên ở vào thời điểm thấp. C. Huấn luyện chọn giờ tổng hợp là huấn luyện ở thời gian tổng hợp vừa dương tính vừa âm tính. Huấn luyện chọn giờ cần phải tùy theo giờ để sử dụng lượng vận động, hay nói cách khác là làm cho việc sắp xếp lượng vận động của giáo án huấn luyện, cường độ và nhịp độ của lượng vận động trong giáo án huấn luyện kết hợp một cách chặt chẽ và hữu cơ với thời điểm nhịp sinh học mà vận động viên rơi vào. Huấn luyện chọn giờ dương tính có thể làm cho vận động viên chịu đựng được các kích thích của cường độ vận động lớn và khối lượng vận động lớn, đồng thời không dễ tạo ra huấn luyện quá độ. Song, trong huấn luyện chọn giờ âm tính, cơ thể mẫn cảm hơn đối với lượng vận động. Kích thích của lượng vận động tương đối nhỏ cũng có thể tạo ra phản ứng sinh lý tương đối mạnh, đồng thời cũng có lợi cho việc bồi dưỡng phẩm chất ý chí của vận động viên. Huấn luyện chọn giờ tổng hợp có thể tăng cường năng lực điều tiết và thích ứng của chức năng cơ thể. 3.2.6.2 Huấn luyện thể thao là quá trình kết hợp giữa tăng từ từ và tăng tối đa lượng vận động. Từ những kết quả nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra giữa thành tích thể thao và độ lớn của lượng vận động có mối quan hệ chặt chẽ, và trong những điều kiện nhất định, lượng vận động tối đa có thể mang lại những sự thay đổi đáng kể về khả năng chức phận của cơ thể và phát triển mạnh mẽ trình độ tập luyện của vận động viên. Phân tích so sánh diễn biến thành tích thể thao và lượng vận động của vận động viên từ trước cho đến nay cho thấy sự gia tăng thành tích thể thao diễn ra trong tiến trình nâng cao lượng vận động. Vì vậy, trong thực tiễn, việc tăng lượng vận động ngày càng được sử dụng rộng rãi, không những chỉ ở trong từng buổi tập, mà còn cả trong tuần, tháng, năm và cả trong suốt cuộc đời hoạt động thể thao của vận động viên. Quan điểm hiện nay là lượng vận động cần gia tăng từ từ, từ năm này qua năm khác và đạt mức độ tối đa với mỗi vận động viên ở giai đoạn chuẩn bị đạt thành tích cao. Sự tăng nhanh lượng vận động một cách nhảy vọt cũng được đặt ra. Tất nhiên, điều này chỉ được thực hiện khi đảm bảo trình độ tập luyện toàn diện, có đầy đủ nền tảng mới thực hiện xong những bước nhảy vọt như vậy. Trong khi tăng từ từ lượng vận động, người ta chia ra các hướng như sau: tăng tổng khối lượng một năm từ 100 đến 200 giờ, tới 1.300 đến 1.500 giờ tập; tăng số lượng buổi tập trong chu kỳ tuần từ 2 đến 3 buổi tới 15 đến 20 buổi; tăng số lượng buổi tập trong một ngày từ 1 tới 3 đến 4 buổi; tăng số buổi tập với lượng vận động giới hạn trong một chu kỳ tuần 5 đến 7 buổi; tăng số lượng vận động theo hướng lựa chọn nhằm huy động các khả năng chức năng tương ứng của cơ thể; gia tăng tổng khối lượng hoạt động trong chế độ khắc nghiệt nhằm nâng cao sức bền chuyên môn; tăng khối lượng hoạt động thi đấu, số lần tham gia thi đấu. mở rộng từ từ các yếu tố bổ trợ, các phương tiện vật lý trị liệu, tâm lý và dược lý, nhằm mục đích nâng cao khả năng hoạt động của vận động viên trong hoạt động huấn luyện và tăng cường quá trình huấn luyện đã nêu trên, cho phép đảm bảo sự tiến bộ một cách hệ thống và đạt thành tích cao nhất trong lứa tuổi tối ưu. Lượng vận động tối đa là lượng vận động có thể phát huy đến mức cao nhất các khả năng chức phận của vận động viên để đạt tới trình độ tập luyện đáng kể. Lượng vận động tối đa ở đây tất nhiên không phải là lượng vận động bình thường, mà là lượng vận động rất đáng kể so với các lượng vận động khác. Tuy vậy, lượng vận động tối đa đó cũng chỉ có tính chất tương đối, bởi lẽ nó chỉ có ý nghĩa tối đa trong một trạng thái của trình độ tập luyện nhất định. Nghĩa là tùy theo sự nâng cao khả năng chức phận của cơ thể trong quá trình tập luyện. Lượng vận động tối đa ở thời điểm trước đây có thể đã trở thành bình thường. Đòi hỏi phải có mức tối đa mới phù hợp. Như vậy, chỉ số thực tế của lượng vận động tối đa có thể xác định cho một trình độ vào thời điểm cụ thể. Có thể tham khảo một số thông số về lượng vận động tối đa ở một số môn ở bảng sau. Có người cho rằng lượng vận động tối đa trong tập luyện thể thao là lượng vận động đến mức từ chối, dẫn cơ thể đến mệt mỏi hoàn toàn. Thật ra, không phải như vậy. Lượng vận động tối đa khác với lượng vận động quá hạn ở chỗ, nó là lượng vận động tối đa hợp lý, phù hợp với khả năng thích nghi có thể của cơ thể. Nếu vận động viên tập luyện đến mức từ chối, nghĩa là vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể thì sẽ dẫn đến hậu quả quá sức. Như vậy, lượng vận động tối đa là lượng vận động mà vận động viên có thể phát huy đầy đủ khả năng, chức phận, thực tế của cơ thể để phát triển mạnh mẽ trình độ tập luyện. Đó là lượng vận động đạt đến giới hạn tích cực, chức phận có thể của cơ thể. Nhưng dù sao cũng không vượt quá giới hạn các khả năng thích nghi của cơ thể. Độ lớn của lượng vận động bao gồm cả khối lượng và cường độ. Vì vậy, lượng vận động với cường độ cao nhưng quá ít khối lượng, hoặc ngược lại, không thể là lượng vận động tối đa. Chỉ có thể kết hợp trong tập luyện cường độ cao với khối lượng tổng hợp lớn mới gọi là lượng vận động tối đa. Có nhiều phương án kết hợp như vậy ở từng môn thể thao khác nhau. Có một số môn thể thao, lượng vận động tối đa được đảm bảo nhờ ưu tiên nâng cao khối lượng, các môn chạy đường trường, hoặc bằng cách tăng cường độ tuyệt đối và cường độ tương đối, các môn sức mạnh, tốc độ, v.v. Để vận dụng hợp lý lượng vận động tối đa trong huấn luyện thể thao, cần phải nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc phù hợp, cá biệt, hệ thống và sức khỏe. Mức tuyệt đối của lượng vận động càng cao, càng phải thận trọng để điều chỉnh lượng vận động tương ứng với khả năng có thể và càng chú ý tới đặc điểm cá nhân của vận động viên cũng như kiểm tra kỹ lưỡng hiệu quả của chúng. Nâng cao độ lớn đột biến của lượng vận động trong quá trình tập luyện chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thích nghi với lượng vận động của vận động viên. Có nhiều vận động viên dễ dàng thích nghi với lượng vận động nâng cao và tăng thành tích thể thao là khá ổn định, nhưng ở một số khác lại không thể. Có vận động viên chỉ cần tăng lượng vận động không nhiều đã nâng được thành tích, nhưng với số khác lại cần một lượng vận động rất lớn. Vì phản ứng thích nghi với lượng vận động tập luyện của vận động viên mang tính cá biệt, nên phải chú ý tới độ lớn lượng vận động tối đa trong tập luyện ở mỗi vận động viên mỗi khác. Một trong những phương pháp có ý nghĩa thực tiễn là thường xuyên so sánh nhịp tăng lượng vận động và nhịp tăng thành tích hoặc kết quả của các test kiểm tra. Nếu giữa chúng không có sự tương ứng thì đó là dấu hiệu đòi hỏi phải xem xét lại kế hoạch về lượng vận động. Trong tập luyện thể thao, có thể kết hợp hai cách tăng lượng vận động, tăng từ từ và tăng nhảy vọt. Tăng nhảy vọt là nâng lượng vận động đến mức tối đa trong từng thời kỳ tập luyện phù hợp với giai đoạn tập luyện tương ứng. Quan hệ giữa hai mặt này rất biện chứng trong quá trình tập luyện. Tăng nhảy vọt lượng vận động làm cho nó đạt đến mức tối đa là nhân tố vô cùng hữu hiệu để kích thích phát triển trình độ tập luyện. Nhưng nó phải dựa trên cơ sở tăng dần các yêu cầu tập luyện. Nếu không, nó sẽ vượt quá các khả năng thích nghi của cơ thể, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe vận động viên và sẽ dẫn tới giảm sút thành tích thể thao. Mặt khác, nếu nâng dần lượng vận động không kết hợp với việc tăng đáng kể lượng vận động sẽ làm chậm sự phát triển và sau đó là đình đốn trình độ tập luyện. Như vậy, quan hệ giữa tăng từ từ và tăng nhảy vọt lượng vận động có tính quy luật. Chúng tạo điều kiện cho nhau, không loại trừ lẫn nhau trong diễn biến lượng vận động. Trong quá trình tập luyện nhiều năm, khuynh hướng chung là nâng cao lượng vận động, nhưng không phải là ở tất cả các giai đoạn. Ở giai đoạn sau, lượng vận động dần dần ổn định và sau đó giảm dần các thông số của nó, mà nguyên nhân cơ bản thứ nhất là do giảm tự nhiên các khả năng chức phận và thích nghi của cơ thể cùng với tuổi tác. Hai là sự cần thiết phải phân phối lại quỹ thời gian chung để theo một nghề nào đấy. Ổn định lượng vận động thể hiện trước hết ở chỗ giới hạn một vài thông số về khối lượng, nhất là các thông số gắn liền về thời gian, số lần, số ngày tập luyện trong tuần, tháng, v.v. Các thành phần khác nhau của khối lượng và cường độ vận động có thể tăng cho đến giới hạn của lứa tuổi. Sau đó, sự tăng trưởng lượng vận động chững lại và trở thành khuynh hướng chung của quá trình tập luyện. 3.2.7 Nguyên tắc huấn luyện thể thao là một quá trình diễn biến lượng vận động theo hình sóng. Muốn tăng lượng vận động từ từ và tăng tối đa, tất nhiên lượng vận động sẽ phải diễn biến theo hình sóng. Hình sóng thể hiện rõ nhất khi tập luyện theo một quá trình liên tục với mức chung của lượng vận động khá cao. Trong thể thao hiện đại, khi quá trình tập luyện diễn ra quanh năm, thì lượng vận động diễn biến theo hình sóng thể hiện tính chất chu kỳ hóa quá trình tập luyện cho vận động viên. Đó là một đặc điểm tiêu biểu và ngày càng được chú ý đặc biệt. Dao động theo hình sóng của lượng vận động xuất hiện cả ở trong những pha tương đối nhỏ hoặc lớn, giai đoạn, thời kỳ. Có thể chia các sóng ra thành một số loại sau. Sóng nhỏ, tiêu biểu cho diễn biến lượng vận động ở chu kỳ ngắn. Sóng trung, phản ánh khuynh hướng chung của lượng vận động ở một số chu kỳ nhỏ, 3 đến 6 tuần, nghĩa là ở chu kỳ tháng. Sóng lớn xuất hiện khi đánh giá khuynh hướng biến đổi chung của lượng vận động ở một số chu kỳ trung bình, vài tháng. Sự diễn biến của lượng vận động theo hình sóng trước hết là do tính pha, chu kỳ và tính không đồng thời của các quá trình hồi phục và thích nghi trong quá trình tập luyện. Hai là do dao động có tính chu kỳ của năng lực hoạt động cơ thể chịu tác động của nhịp sinh học tự nhiên, nhịp tuần hoàn ngày đêm, tuần và dài hơn, và các yếu tố môi trường chung khác. Ba là do tác động tương hỗ của khối lượng và cường độ vận động đã làm thay đổi các thành tố của lượng vận động theo hướng khác nhau trong các pha nhất định của quá trình tập luyện. Phải lưu ý rằng diễn biến theo hình sóng không phải là hình thức diễn biến lượng vận động duy nhất. Nếu pha của hai quá trình tập luyện càng ngắn và mức tuyệt đối của lượng vận động càng thấp, thì hình thức diễn biến lượng vận động càng đa dạng. Vì thế, ở các chu kỳ ngắn, lượng vận động không những chỉ diễn biến theo hình sóng, mà còn có các dạng khác nữa, theo đường thẳng tiến, theo bậc thang, v.v. Nếu tần số buổi tập tương đối không cao và cường độ vận động cố định, thì có thể không những ở chu kỳ nhỏ, mà cả trong suốt giai đoạn tập luyện tương đối dài, khối lượng nâng lên không đáng kể. Song, nếu mật độ quá dày, tập luyện đều tăng khá lớn về cả khối lượng và cường độ, thì thường thấy quy luật phát triển theo 3 pha. Pha tăng lượng vận động tổng hợp, pha ổn định tạm thời hoặc giảm một vài thông số lượng vận động trong khi tăng đáng kể các thông số khác, và pha giải tỏa tương đối. Nhờ hình sóng mà có thể kết hợp nhịp nhàng giữa nâng khối lượng và cường độ ở mức độ cao. Bằng cách đó, trình độ tập luyện sẽ được phát triển dần. Do đó, thời gian kéo dài và mức thay đổi các thông số riêng lẻ của lượng vận động ở các pha khác nhau của sự dao động hình sóng phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của lượng vận động, mức và nhịp phát triển trình độ tập luyện của vận động viên, các đặc điểm của môn thể thao, thời kỳ và giai đoạn tập luyện. Ở các giai đoạn tập luyện diễn ra trước các cuộc thi đấu chính thức, diễn biến lượng vận động theo hình sóng được đảm bảo trước hết nhờ các quy luật biến đổi chậm hiệu quả tập luyện. Hiện tượng biến đổi chậm xuất hiện khi diễn biến thành tích thể thao tạm thời lạc hậu so với diễn biến khối lượng vận động. Nhanh chóng tăng thành tích không phải ở thời điểm khối lượng đạt đến mức rất cao, mà thực ra là sau đó khi khối lượng đã ổn định hoặc giảm sút. Như vậy, trong quá trình chuẩn bị thi đấu, kế hoạch đầu tiên có thể điều chỉnh lượng vận động là tính toán sao cho kết quả chuẩn bị mọi mặt đều được hội tụ để biến thành thành tích thể thao rơi vào đúng thời hạn đã định. Dựa vào mối quan hệ giữa các thông số về khối lượng và cường độ lượng vận động, có thể dẫn tới một số quy tắc liên quan tới diễn biến lượng vận động trong tập luyện như sau. Mật độ và cường độ buổi tập càng ít, thì pha tăng đáng kể lượng vận động càng dài, nhưng mức tăng mỗi lần không lớn. Chế độ lượng vận động và nghỉ ngơi trong tập luyện càng dày và cường độ chung của lượng vận động càng cao, thì bước sóng lượng vận động càng ngắn, sóng xuất hiện càng dày. Ở giai đoạn tăng đặc biệt lớn khối lượng tổng hợp, cần thiết để đảm bảo sự thích nghi lâu dài về chức năng hình thái. Khối lượng tổng hợp càng lớn, thì tỷ lệ lượng vận động có cường độ cao và mức tăng của nó càng lớn và ngược lại. Cường độ tương đối và tuyệt đối càng lớn, ở giai đoạn tăng đặc biệt cường độ tổng hợp, cần để củng cố nhịp phát triển tình độ tập luyện chuyên môn, thì khối lượng vận động chung càng lớn. Mặc dầu các quy tắc này không phải lúc nào cũng được chú ý như nhau, nhưng dẫu sao, khi xây dựng kế hoạch tập luyện cũng phải chú ý trong những điều kiện tương ứng. Phải chăng diễn biến lượng vận động theo hình sóng trong tập luyện thể thao là tốt hơn cả? Thực tế, diễn biến lượng vận động trong tập luyện được hình thành dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau, trong đó có cả những yếu tố phụ. Trong những giai đoạn riêng lẻ và trường hợp cá biệt, tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể, vẫn có các phương án diễn biến lượng vận động khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện nhiều năm, diễn biến chung của lượng vận động vẫn phải theo hình sóng. Vì về cơ bản, nó phù hợp với tính liên tục của quá trình tập luyện cũng như xu hướng đạt thành tích thể thao tối đa và các quy luật khác của tập luyện thể thao. 3.2.8 Nguyên tắc quá trình huấn luyện thể thao là quá trình có tính chu kỳ. Chu kỳ huấn luyện là sự lặp lại tương đối trọn vẹn các thành tố và các giai đoạn của các quá trình huấn luyện. Buổi tập, chu kỳ, thời kỳ, giai đoạn, như theo một vòng tròn khép kín. Ở đây, mỗi chu kỳ tiếp theo hầu như là một sự lặp lại các thành tố cơ bản của chu kỳ trước, nhưng cũng có sự khác biệt nhất định về nội dung mới, gia tăng lượng vận động, thay đổi một số chi tiết, hoặc phần nào về phương tiện và phương pháp. Hiệu quả của tập luyện phụ thuộc chủ yếu vào việc xây dựng kế hoạch huấn luyện, có kết hợp được tối ưu những thành tố cơ bản của chúng với sự điều khiển, sát hợp và nhạy bén trong thực tế tập luyện. Người ta chia chu kỳ huấn luyện thành 3 loại, chu kỳ nhỏ hoặc chu kỳ ngắn, micro, như chu kỳ tuần hoặc mấy buổi, chu kỳ trung bình như chu kỳ tháng hoặc mấy tháng, meso, chu kỳ lớn, macro, như chu kỳ năm hoặc dài hơn. Trong thực tế, còn có các chu kỳ lớn hơn nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Với ý nghĩa chu kỳ là hình thức tổ chức tổng hợp quá trình huấn luyện thể thao, cần làm rõ cơ sở cấu trúc của chúng cùng trình tự chung của việc xây dựng kế hoạch huấn luyện thể thao. Nguyên tắc chu kỳ đòi hỏi, khi xây dựng kế hoạch tập luyện, cần xuất phát từ sự lặp lại có hệ thống thành các thành tố cơ bản về nội dung huấn luyện, đồng thời lần lượt thay đổi các nhiệm vụ huấn luyện sao cho tương ứng với sự luân phiên hợp lý giữa các pha, giai đoạn, thời kỳ của quá trình huấn luyện. Để vận dụng hợp lý các phương tiện và phương pháp tập luyện, cần phải xác định vị trí tương ứng của chúng trong cấu trúc các chu kỳ huấn luyện, các bài tập, phương tiện, phương pháp nào, hoặc là thích hợp, tốt hoặc là đã mất đi hiệu quả vì áp dụng không đúng lúc, đúng chỗ, tức là không phù hợp với các pha, giai đoạn và thời kỳ huấn luyện. Điều chỉnh lượng vận động phải theo đúng các quy luật thay đổi các pha, giai đoạn và thời kỳ huấn luyện. Thay đổi lượng vận động theo hình sóng với các dạng sóng nhỏ, trung và lớn, và phải khác nhau tương ứng với các chu kỳ micro, meso, macro. Phân tích đoạn nào của quá trình tập luyện phải đặt nó trong mối quan hệ tương hỗ với các hình thức cấu trúc, chu kỳ huấn luyện lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thí dụ, xác định vị trí của chu kỳ ngắn, phải xem xét nó ở trong cấu trúc của chu kỳ trung bình. Còn khi xem xét chu kỳ trung bình, một mặt phải chú ý tới đặc điểm chu kỳ ngắn cấu tạo nên nó, mặt khác lại phải xem xét vị trí của nó ở trong cấu trúc chu kỳ lớn. 3.2.9 Nguyên tắc đối xử thích hợp và cá biệt hóa theo đặc điểm cá nhân. Nguyên tắc này đòi hỏi cần phải đặt ra cho vận động viên các yêu cầu mà họ có thể thực hiện chung một cách hiệu quả, và trong quá trình thực hiện các yêu cầu này phải huy động đến mức tối ưu năng lực sinh lý, tâm lý và trí tuệ của vận động viên. Cần phải tránh đề ra các yêu cầu quá thấp hay những yêu cầu quá mức chịu đựng của vận động viên. Về bản chất, nó yêu cầu cần phải tổ chức việc dạy học và giáo dục sao cho tương ứng việc khả năng của người tập, cũng như đặc điểm lứa tuổi, giới tính, trình độ chuẩn bị sơ bộ và cả sự khác biệt cá nhân về thể chất và tinh thần. Trước hết, 3.2.9.1 Xác định mức độ thích hợp. Tính thích hợp của phụ thuộc vào khả năng của người tập và các khó khăn khách quan khi thực hiện một bài tập nào đó, như tính phối hợp vận động phức tạp, cường độ và khoảng thời gian phải nỗ lực. Xác định mức độ thích hợp, trước hết phải dựa vào các chương trình và yêu cầu có tính chất tiêu chuẩn đã được xác định cho mỗi loại đối tượng cụ thể, từ nhỏ cho đến người đứng tuổi. Tính thích hợp không phải là không có khó khăn, mà là có những khó khăn vừa sức. Tính thích hợp của lượng vận động được đánh giá đúng đắn trên cơ sở hiệu quả nâng cao sức khỏe của nó. 3.2.9.2. Những yêu cầu về phương pháp đảm bảo tính thích hợp. Ở từng giai đoạn của giáo dục thể chất, tính thích hợp còn được xác định bởi mức độ hợp lý của các phương pháp chọn dùng và cấu trúc chung của buổi tập, đặc biệt là các phương pháp kế thừa tối ưu giữa các buổi tập và nâng dần các khó khăn trong tập luyện. Tính thích hợp trong giáo dục thể chất phải đảm bảo tính kế thừa các nhờ sử dụng mối liên hệ tự nhiên giữa những hình thức khác nhau của các động tác. Cần bố trí nội dung học sao cho mỗi buổi tập trước trở thành bậc thang dẫn dắt bằng con đường ngắn nhất tới việc tiếp thu một nội dung của buổi tập tiếp theo, tức là tuân thủ nguyên tắc từ biết đến chưa biết hoặc từ đã biết tiếp thu đến chưa tiếp thu. Mặt khác là tính thích hợp phải đảm bảo tính tuần tự trong việc chuyển từ những nhiệm vụ này tương đối dễ hơn sang những nhiệm vụ khác khó hơn hoặc từ đơn giản đến phức tạp. 3.2.9.3 Cá biệt hóa theo xu hướng chung và các cách thức riêng. Sự cá biệt hóa đối với người tập về phương pháp và hình thức tập luyện riêng nhằm tạo điều kiện để phát triển tốt nhất các năng lực của họ, vấn đề cá biệt hóa trong quá trình giáo dục thể chất được giải quyết trên cơ sở phối hợp hữu cơ, hai xu hướng chuẩn bị chung và chuẩn bị chuyên môn. Xu hướng chuẩn bị chung trong nhà trường nhằm phát triển toàn diện các tố chất thể lực đến một trình độ nhất định, nắm được một số vốn kỹ năng, kỹ xảo quan trọng, tối thiểu bắt buộc trong cuộc sống. Nội dung này không phụ thuộc vào thiên hướng và cá biệt hóa, chủ yếu qua các phương pháp, các phương tiện. Xu hướng chuyên môn hóa nhằm hoàn thiện sâu hơn về một môn hoạt động đã được chọn lọc. Do vậy, không chỉ phương pháp, phương tiện mà còn cả nội dung tập luyện cũng phải căn cứ vào thiên hướng và năng khiếu cá nhân. Sự phối hợp liên hệ giữa hai xu hướng này được thể hiện qua các giai đoạn khác nhau của sự phát triển theo lứa tuổi của hệ thống giáo dục thể chất. Trong quá trình giảng dạy và giáo dục đối xử cá biệt là cần thiết để giải quyết bất kỳ nhiệm vụ riêng nào. Nó có thể được tiến hành ngay trong các buổi tập tập thể. Cơ sở của nguyên tắc này xuất phát từ quan điểm cho rằng con người được phát triển thông qua hoạt động và sự phát triển đạt được nhờ các yêu cầu đối với năng lực và hành động. Những yêu cầu này chỉ có thể thực hiện được với sự nỗ lực cao, có nghĩa là thông qua sự huy động các nguồn dự trữ năng lực. Mặt khác, nguyên tắc này được xác định thông qua hiểu biết là tính hiệu quả của lượng vận động sẽ bị giảm đi khi vượt quá mức độ yêu cầu cá biệt tối ưu. Quy tắc cần phải chú ý đến các đặc điểm riêng về lứa tuổi, về giới tính trong trình độ phát triển của vận động viên. Mỗi một độ tuổi được thể hiện thông qua các đặc điểm phát triển nhất định. Huấn luyện viên phải chú ý và sử dụng các đặc điểm đó trong khi lập kế hoạch và điều khiển quá trình huấn luyện. Điều đó được thể hiện, ví dụ, ở các nội dung, nhiệm vụ và phương pháp giáo dục cũng như trong sự hướng dẫn phù hợp về mặt sư phạm. Việc lựa chọn các tài liệu, nội dung cụ thể và hình thức trang bị kiến thức cũng như việc đặt ra các trọng điểm phát triển các khả năng vận động, các tố chất, thể lực và kỹ xảo cũng cần phải chú ý đến các đặc điểm riêng của lứa tuổi phát triển, tuổi tập luyện cũng như các đặc điểm về giới tính. Để đảm bảo một sự thích ứng tối ưu, cũng phải chú ý đến khả năng chịu đựng lượng vận động riêng biệt của lứa tuổi đối với từng năng lực cũng như đối với các yêu cầu. Thiếu niên và thanh niên rất dễ thích ứng và chịu đựng được một lượng vận động tương đối cao. Họ có thể nhanh chóng tiến tới việc tập luyện hàng ngày. Nhưng trong đó cũng cần chú ý rằng phải đảm bảo đủ nguồn năng lượng dự trữ cho quá trình trao đổi chất và có đủ thời gian cho các hoạt động vui chơi, hoạt động văn hóa cũng như các hoạt động giáo dục chung phù hợp với lứa tuổi. Cũng phải chú ý đến tính chất lỏng lẻo của bộ máy vận động ở trẻ em so với người trưởng thành, đặc biệt là cột sống và tính chất dao động rất lớn của hệ thần kinh thực vật. Mặc dù khả năng thích ứng hoạt động của tim, hệ tuần hoàn, hô hấp và trao đổi chất rất tốt, song hệ thống thần kinh thực vật cũng dễ bị rối loạn. Điều đó không những đòi hỏi một sự điều khiển thận trọng giữa lượng vận động tập luyện và lượng vận động ở trường học, mà còn đòi hỏi một sự vận động đa dạng các phương tiện trong tập luyện. Bởi vậy, so với người trưởng thành, chương trình tập luyện của các vận động viên có trình độ cao ở lứa tuổi thanh niên cũng phải thể hiện một sự phong phú cao về các bài tập. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đặc biệt đến một sự luân chuyển chính xác giữa lượng vận động và nghỉ ngơi, nhờ đó mà tránh được sự điều khiển sai lầm và sự ngừng trệ thích ứng quá sớm. Khối lượng của các lượng vận động với cường độ rất cao tới mức tối đa trong huấn luyện sức mạnh, sức nhanh và sức bền cần được điều chỉnh thận trọng. Cũng cần phải chú ý đến sự khác biệt về giới tính. Thời gian trưởng thành khác nhau đòi hỏi phải có sự đối đãi cá biệt về phương pháp tập luyện. Ví dụ, huấn luyện viên cần phải biết rằng Các em gái giữa 12 và 13 tuổi trong huấn luyện sức bền, huấn luyện khả năng phối hợp vận động và các kỹ thuật thể thao có thể chịu đựng được các lượng vận động tương đối cao hơn so với các em trai cùng độ tuổi. Khả năng chịu đựng lượng vận động ở các em trai sau 14 tuổi tăng lên về tất cả các tố chất sức mạnh, sức nhanh và sức bền. Cần có yêu cầu cá biệt đối với vận động viên. Cần chú ý đến những sự khác biệt về năng lực cũng như khả năng chịu đựng lượng vận động. Bản thân các nhóm vận động viên thể thao đã chứng minh rằng nếu sắp xếp họ theo trình độ của đội thì không chỉ có những điểm chung mà còn có những điểm khác nhau. Ví dụ, tuổi tập luyện có ảnh hưởng đến điều đó. Tuổi tập luyện được tính từ ngày vận động viên được thu nhận tập luyện trong môn thể thao được lựa chọn. Khả năng chịu đựng lượng vận động được nâng cao cùng với sự tăng lên của tuổi tập luyện. Các tài năng thể thao không qua giai đoạn huấn luyện chuẩn bị mà đạt được những thành tích đặc biệt, thì về nguyên tắc không được đề ra cho họ những lượng vận động quá lớn như đối với các vận động viên đã tham gia tập luyện nhiều năm có cùng trình độ. Các vận động viên trẻ đứng trong tập thể đã tập luyện nhiều năm, về nguyên tắc chịu đựng kém hơn là các vận động viên có tuổi tập luyện cao. Tuy vậy cần phải nâng cao dần lượng vận động của họ. Yêu cầu về lượng vận động cá biệt cũng đòi hỏi phải thường xuyên phân tích trình độ đạt được của vận động viên và trình độ khả năng chịu đựng lượng vận động của họ. Chúng ta biết rõ là khả năng chịu đựng lượng vận động của từng vận động viên không chỉ phụ thuộc vào tuổi tập luyện mà còn được xác định căn cứ vào tuổi sinh học. Bởi vậy, cần phải theo dõi sự phát triển cá biệt của khả năng chịu đựng lượng vận động một cách thận trọng nhằm thực hiện mong muốn vươn tới các yêu cầu cao hơn của lượng vận động và để có thể biết được mức độ tối ưu của lượng vận động đối với từng vận động viên. Tuy nhiên, người ta phải kiểm tra một cách rất thận trọng xem những dao động cá biệt so với các giá trị có tính chất kinh nghiệm của các vận động viên giỏi nhất thế giới ở mức độ nào là hợp lý. Bởi vậy, cần phải thường xuyên phân tích năng lực hiện thời của vận động viên, vì cùng một thành tích như nhau cũng có thể rất khác nhau về mức độ phát triển của các năng lực xác định thành tích, các kỹ xảo và các phẩm chất tâm lý thi đấu. Điều quan trọng là tính mục đích của lượng vận động, có nghĩa là một mặt cần phải giảm một cách hệ thống sự khác nhau cá biệt giữa năng lực hiện thời và các yêu cầu dự báo, và mặt khác cần phải cố gắng khắc phục những mặt yếu cá biệt trong thời điểm phù hợp hoặc tích cực phát huy các mặt mạnh cá biệt. Mặc dù có những đặc điểm cá biệt, song không được phép bỏ qua việc tập luyện theo đội đối với tập thể vận động viên. Huấn luyện viên cần phải kiểm tra mức độ cần thiết của các mặt của phương pháp cá biệt hóa trong sự so sánh với các tài liệu đào tạo chính và cần phải cho vận động viên tập luyện theo tập thể nếu như có thể và cá biệt nếu như cần thiết. Điều yêu cầu này hoàn toàn đặc biệt trong giai đoạn huấn luyện vận động viên trẻ dưới góc độ đào tạo tập thể và hướng vào các hình thức tổ chức của cấu trúc tập luyện, tập thể dưới sự chú ý đến các yêu cầu cá biệt hóa. Việc tập luyện trong tập thể cũng nhằm mục đích giáo dục cho vận động viên thái độ giữa người với người theo nguyên tắc mong muốn, trang bị cho các vận động viên mới tham gia tập luyện các kinh nghiệm và ảnh hưởng chung đầu tiên của tập thể, đồng thời đẩy mạnh các ảnh hưởng đó lên, tạo điều kiện cho thấy được sức mạnh và ảnh hưởng của một tập thể đối với sự phát triển thành tích của cá nhân, cũng như ảnh hưởng của cá nhân họ đối với sức mạnh của tập thể. Ngoài ra, vận động viên trẻ, theo kinh nghiệm chủ quan, cảm thấy trong tập thể có yêu cầu cao sẽ nhỏ lại. Việc tập luyện tập thể đòi hỏi tính chất tranh đua và đòi hỏi ở vận động viên những sự nỗ lực to lớn hơn. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm, cá nhân không có nghĩa là chỉ bị động chạy theo nó. Chủ đề thảo luận. 1. Các nguyên tắc trong huấn luyện thể thao. Đặc điểm, nội dung, quy tắc, thực hiện. 2. Mối liên hệ giữa các nguyên tắc trong huấn luyện thể thao. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc phát triển toàn diện trong huấn luyện thể thao. 2. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc trực quan trong huấn luyện thể thao. 3. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc nhằm đạt thành tích tối đa ở môn thể thao chuyên sâu trong huấn luyện thể thao. 4. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa huấn luyện chung và chuyên môn trong huấn luyện thể thao. 5. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc hệ thống trong huấn luyện thể thao. 6. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc tăng từ từ và tăng tối đa lượng vận động trong huấn luyện thể thao. 7. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc diễn biến lượng vận động theo hình làn sóng trong huấn luyện thể thao. 8. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc tính chu kỳ trong huấn luyện thể thao. 9. Trình bày đặc điểm, nội dung và quy tắc khi thực hiện nguyên tắc đối xử thích hợp và cá biệt hóa theo đặc điểm cá nhân trong huấn luyện thể thao.